Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 3 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Cần cảnh giác với phong trào làm YouTube về ẩm thực. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe lá thư Vatican với đề tài Có viễn tượng ly giáo tại Đức hay không? Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Hợp tác nghiên cứu về cuộc bách hại Kitô giáo ở Nhật Bản.
Một công ty Đài Loan ủng hộ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco.
Đức Thánh Cha Francisco mời gọi người trẻ suy tư về ý nghĩa sự chết.
Phim vu khống Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bị phê bình.
Vatican trở về từ chuyến đi công vụ đến Nhật Bản, đưa ông Cesare Pacini, người đứng đầu Thư viện Vatican, đã tỏ ra rất kỳ vọng về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco sắp tới tại Nhật Bản. Đồng thời, ngài cũng cho biết, về phương diện lịch sử, người dân và giới chuyên môn cũng rất quan tâm về các giai đoạn bách hại Kitô giáo tại đây, từ cuối những năm 1500 đến giữa những năm 1800. Tại Kyushu, Đức ông Cesare Pacini đã tổ chức hai hội nghị trong bối cảnh hợp tác với các tổ chức của Nhật Bản để bảo tồn và nghiên cứu quỹ Karate Marega. Đây là một văn khố bao gồm các tài liệu dân sự và thuộc chính phủ được thu thập tại Nhật Bản từ những năm 30 và 40 của thế kỷ trước bởi nhà thừa sai dòng Don Bosco, Mario Marega, liên quan đến cuộc bách hại Kitô hữu Nhật Bản từ cuối thế kỷ 16. Năm 2014, Thư viện Vatican đã công bố bắt đầu hợp tác với các tổ chức Nhật Bản liên kết với Viện Nhân văn Quốc gia Nhật để kiểm kê, lưu trữ, số hóa, nghiên cứu và lập danh mục khoảng 10.000 tài liệu của quỹ này. Đến nay, khoảng một tháng trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Nhật, đưa ông Pacini đã đến Oita và Nagasaki từ ngày 26 đến 27 tháng 10 để thông báo bắt đầu giai đoạn cuối của dự án. Đưa ông Pacini giải thích, những tài liệu này cung cấp cho chúng ta thêm những dữ kiện lịch sử về cuộc bách hại mà các Kitô hữu phải chịu tại Nhật Bản trong khoảng 2 thế kỷ rưỡi. Đức ông Pacini nói trên Radio Vatican rằng, tôi đã thấy một sự quan tâm lớn về thực tế Kitô giáo trong những thế kỷ đó. Có lẽ với cách tiếp cận văn hóa, nhưng tôi cũng thấy có đặc tính tôn giáo. Tại Oita, tôi đã đến xem 2 triển lãm liên quan đến cuộc sống của các Kitô hữu bị bách hại. Tại đây có trưng bày một số thánh giá và mẫu ảnh bằng kim loại mà các Kitô hữu bị buộc phải dẫm lên trong một nghi thức gọi là Efumi để cho thấy mình không còn là Kitô hữu nữa. Đức ông Pacini cho Vatican News biết thêm, tại Uzuki, tôi cũng đến thăm khu vực nghĩa trang cổ Kitô giáo. Hiện không còn thấy các mộ nữa, nhưng cho đến nay, qua nhiều thế kỷ đen tối nhất, nó đã không bị phá hoại hay hủy bỏ, mà được bảo tồn bằng sự tôn trọng. Và Đức ông Pacini kết luận, người dân Nhật Bản hết sức mong đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Tôi xác nhận là như thế, cả trong giới Kitô giáo lẫn người Nhật ngoài Kitô giáo.
Đài Loan, công ty năng lượng Spitech, một công ty lớn của Đài Loan, ủng hộ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Cụ thể, các sản phẩm của công ty có logo Vatican. Khi Đài Loan có tên trong danh sách các quốc gia xanh, thì không có gì là ngạc nhiên khi một trong những công ty năng lượng mặt trời tìm thấy một đồng minh về thiên nhiên tại Vatican. Đức Thánh Cha Francisco, người tích cực lên tiếng cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Cụ thể, công ty đang sản xuất một số đèn năng lượng mặt trời nhỏ với logo Vatican. Đây là cách mà các vị lãnh đạo công ty hy vọng sẽ làm cho thế giới biết đến lời kêu gọi hành động vì môi trường của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco ủng hộ mạnh mẽ chương trình nghị sự về phát triển bền vững năm 2030 và chống biến đổi khí hậu. Được thành lập năm 2002, công ty Spitech không chỉ thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch tại các gia đình mà còn sử dụng các công nghệ xanh mới để hỗ trợ người nghèo. Trong số các sản phẩm của công ty có đèn chống thấm nước cho ngư dân, radio sạc năng lượng mặt trời, quạt thể thao và 7 mũi. Ngoài các hệ thống năng lượng mặt trời lớn được lắp trong các công ty và trường học, mỗi năm, hàng trăm tấm pin mặt trời nhỏ được công ty gửi đến các trại tị nạn và các quốc gia đang phát triển, nơi trẻ em thường không có điện để học bài. Theo ông Lucas Chiu, một nhân viên của công ty, mục đích của công ty không chỉ kinh doanh mà còn giúp mọi người cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ lâu, Đài Loan và Tòa Thánh đã hợp tác trong các dự án nhân đạo. Mỗi năm, Đại sứ quán lắp đặt hàng trăm tấm pin mặt trời nhỏ phân phối cho các tổ chức bác ái. Và logo của Vatican được in trên các sản phẩm. Ngoài ra, hai bên còn cùng nhau thúc đẩy các dạng năng lượng bền vững, có thể tái tạo, là điều cả hai Đài Loan và Đức Thánh Cha quan tâm. Ông Chiêu ca ngợi những nỗ lực về môi trường của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha là một giáo hoàng rất xanh. Ông cùng với một số người khác đại diện công ty sẽ đến Roma vào tháng 11 tham dự một hội nghị về năng lượng tái tạo và sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ông cho biết đó là một vinh dự lớn và nhấn mạnh rằng tầm nhìn của Đức Thánh Cha phù hợp với mục tiêu riêng của công ty về chuyển đổi sang năng lượng sạch. Ông hy vọng sẽ học hỏi và hiểu thêm về hướng phát triển năng lượng bền vững từ Đức Thánh Cha. Ngoài chương trình nghị sự về môi trường, thông qua một diễn đàn y tế hàng năm, Đài Loan cũng đã lên tiếng về các vấn đề khác mà Đức Thánh Cha ưu tư: đô thị hóa, vấn đề dân số già với tỷ lệ sinh thấp, sự cần thiết của các thành phố sạch, nông nghiệp bền vững và các vấn đề của phụ nữ như chăm sóc sức khỏe, bình đẳng và tiếp cận giáo dục.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi người trẻ suy tư về ý nghĩa sự chết và chú ý đến mục đích nhỏ của cuộc sống hàng ngày. Cuộc gặp gỡ quốc tế của người trẻ lần thứ tư do Scolas Occurrentes và World Health tổ chức tại Mexico từ ngày 28 tháng 10 tại thành phố Mexico thu hút hơn 250 tham dự viên đại diện cho 60 thành phố trên khắp thế giới đã kết thúc vào ngày 31 tháng 10, trùng vào ngày Halloween, ngay trước ngày lễ các thánh và lễ các linh hồn mà tại Mexico được xem là ngày của sự chết. Trong sứ điệp bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha suy tư về sự kết thúc với hai ý nghĩa thời gian và mục đích. Đức Thánh Cha nói rằng, vấn đề sự chết thật sự lại là vấn đề sự sống, vì chính cái chết cho phép sự sống tiếp tục sống động, giống như mục đích cuối cùng là điều thúc đẩy một câu chuyện được viết ra hay một bức tranh được vẽ ra. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ chú ý đến mỗi mục đích nhỏ của cuộc sống hàng ngày, như là mục đích của mỗi lời nói và mỗi sự thinh lặng. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng sự chết giết đi cái hão huyền về ảo tưởng toàn năng của chúng ta và dạy chúng ta tham dự vào mầu nhiệm sự sống. Ngài nói, điều này mang lại cho chúng ta sự tự tin để nhảy vào khoảng trống và nhận ra mình sẽ không rơi xuống, không bị chìm, và ở đó luôn có một đấng nắm lấy chúng ta, cả trước và sau sự kết thúc. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói đến ba hình thức chết thật sự trong cuộc sống của chúng ta, đó là cái chết của mỗi khoảnh khắc, cái chết của cái tôi và cái chết của một thế giới mở đường cho thế giới mới. Ngài nhấn mạnh, sự chết không có tiếng nói cuối cùng, bởi vì trong cuộc sống, chúng ta đã học chết cho người khác.
Đức Quốc, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức phê bình bộ phim mới phát hành tại Đức, cho rằng Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 là đồng phạm, bao che các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Bộ phim tài liệu Người bảo vệ đức tin của đạo diễn Christoph Braun được bắt đầu chiếu tại các rạp chiếu phim ở Đức từ ngày 31 tháng 10 vừa qua. Bộ phim nói về cách hành xử của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trước các vụ lạm dụng tính dục. Ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức, nhận định rằng bộ phim đưa ra một hình ảnh rất méo mó về Đức Hồng Y Josef Ratzinger, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sau này là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Việc bộ phim khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng Biển Đức luôn chỉ quan tâm đến sự trong sạch của giáo hội và của linh mục, và không bao giờ quan tâm đến các nạn nhân, theo ông Kopp là một cách giải thích phiến diện và sai lầm. Ông Kopp cũng khẳng định rằng, trong suốt nhiều thập kỷ, Đức Biển Đức 16 luôn mạnh mẽ chống lại các vụ lạm dụng. Ông nhắc lại rằng, Đức Biển Đức đã quan tâm xác định theo giáo luật tội lạm dụng tính dục, thành lập một tòa án đặc biệt và đã phạt hơn 380 linh mục phạm tội lạm dụng tính dục và cho hồi tục. Ông nói, những điều này không được bộ phim xem xét đầy đủ. Ông nói thêm rằng, Đức Biển Đức cũng là giáo hoàng đầu tiên gặp gỡ các nạn nhân trong nhiều chuyến tông du. Việc bỏ qua những sự kiện này làm cho bộ phim bị giảm giá trị.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục suy tư bình luận. Cần cảnh giác với phong trào làm YouTube về ẩm thực. Tác giả Trần Bá.
Trong vài năm gần đây, ở Việt Nam rộ lên phong trào làm YouTube ẩm thực, tức phong trào của những người quay các video clip về nấu ăn rồi đưa lên YouTube để kiếm tiền. Tất nhiên, có những kênh trong số này mang lại các giá trị giải trí lành mạnh, thậm chí cho thấy những mức độ sáng tạo đáng ghi nhận. Hơn nữa, đây cũng là một hình thức kiếm tiền chính đáng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Rất nhiều các kênh video loại này có vấn đề về lệch chuẩn và phản giáo dục, nhưng lại thu hút được số lượng người đăng ký theo dõi rất lớn, trong đó có cả trẻ em. Vì thế, thiết tưởng cần phải có một phân tích và những cảnh báo về hiện tượng này để chúng ta có thể tránh được những ảnh hưởng tiêu cực của chúng. Nhất là để các bậc phụ huynh hướng dẫn nhân bản cho con cái và cũng hy vọng các YouTuber biết điều chỉnh cách tiếp cận của họ. Trong số những khía cạnh phản giáo dục từ các video nói trên, có hai vấn đề nổi lên một cách phổ biến. Thứ nhất, khía cạnh phản văn hóa trong cách thức ăn uống. Và thứ hai, sự phí phạm và thiếu tôn trọng đồ ăn, thức uống. Khía cạnh phản văn hóa trong cách thức ăn uống. Ngày nay, từ văn hóa đã bị lạm dụng nhiều, đến mức những gì đáng bị gọi là phản văn hóa thì lắm lúc lại được gọi là văn hóa. Ví dụ, có nhiều người gọi nạn tham nhũng là văn hóa biếu xén, hay có người gọi những hành vi nói tục là văn hóa chửi thề. Tuy nhiên, một cách chung, văn hóa là sự tích lũy các cơ cấu nhân tạo, bổ sung cho sự giới hạn của cơ cấu tự nhiên, hướng đến việc giúp con người sinh tồn và phát triển. Như vậy, văn hóa không phải là thứ gì cố định mà là một tiến trình hướng đến những gì mang tính khai phóng và phát triển hơn theo tư cách là một con người, nhất là về mặt tinh thần, đúng như ý nghĩa gốc Latin của nó, cultus, nghĩa là gieo trồng. Nói cách khác, văn hóa vừa là đặc tính của con người, vừa giúp con người trở thành con người hơn. Theo nghĩa đó, có thể nói rằng một trong những cách để định nghĩa con người chính là khả năng tích lũy gieo trồng văn hóa cho chính mình. Trong khía cạnh này, con người hơn động vật ở chỗ biết giáo hóa dĩ thành văn, tức biết chuyển những gì thuộc nhục dục tự nhiên thành những giá trị tinh thần. Cách thức ăn uống chính là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của khả năng này. Trừ những trường hợp cá biệt, ăn uống không đơn thuần chỉ là để thỏa mãn cơn đói, mà còn là để thể hiện và nuôi dưỡng khía cạnh văn hóa nơi mỗi người. Trong tiếng Việt, chúng ta ít khi nói trống là ăn, mà nói một cách ý nhị hơn là dùng bữa. Từ này dường như bao hàm ý nghĩa thưởng thức và cảm nhận, nghĩa là chứa đựng ý thức về những nét đẹp, những tinh tế và văn hóa của đồ ăn thức uống, đồng thời trân trọng và biết ơn tài nghệ nấu nướng và phục vụ của đầu bếp. Hơn thế, khi dùng bữa, đặc biệt trong giờ cơm gia đình, chúng ta không chỉ hướng về bản thân mình mà còn hướng về tha nhân. Bữa ăn trở thành thời gian của chia sẻ, truyền thông, kết nối, tương quan với nhau, và vì thế, cách ăn cũng phải thể hiện được đặc tính này. Nói tóm lại, với con người, ăn uống đúng nghĩa luôn ít nhiều phải bao hàm khía cạnh văn hóa và tương quan. Nhưng rất tiếc, những hình thức ăn uống trong nhiều kênh YouTube ẩm thực nói trên đang đi ngược lại với điều mong chờ này. Thực vậy, để thu hút sự quan tâm của người xem, nhất là từ giới trẻ, những người làm YouTube ẩm thực phải nghĩ ra các hình thức khác lạ gây ấn tượng. Tuy nhiên, chỉ trừ một số kênh có những ý tưởng sáng tạo mang tính tích cực, đa số các kênh khác lại chè theo các ý tưởng gây sốc một cách tiêu cực, như thực hiện các hành vi ăn uống chẳng giống ai. Ví dụ, có người bỏ đồ ăn vào thau, chậu hay thậm chí vào các vật dụng vốn dùng cho các súc vật. Rất nhiều bạn trẻ ăn uống nhồm nhoàm, phản cảm, nhưng lại lấy đó làm hãnh diện với lập luận đã ăn uống là phải sảng khoái, phải thật tự nhiên. Lập luận như thế có thể tạm chấp nhận được nếu nó được giới hạn trong phạm vi các hoạt động vui chơi của một nhóm nhỏ trong một dịp cụ thể nào đó. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là các kênh này được phổ biến và hướng đến công chúng một cách rộng rãi, trong đó có rất nhiều trẻ em. Vì vậy, sự lệch chuẩn văn hóa và phi giáo dục của nó là điều phải xem xét lại. Một điểm phản giáo dục khác trong nhiều kênh loại này là việc những người làm ẩm thực rất phí phạm đồ ăn, thức uống. Thậm chí nhiều người trong số họ tỏ ra bỡn cợt với nguyên liệu nấu nướng hay cả với những thức ăn đã chế biến xong. Cách đặc biệt, vì theo đuổi các ý tưởng gây sốc, nhiều kênh YouTube ẩm thực đang chạy theo phong trào làm các món ăn khổng lồ. Và rất nhiều trong số này có những biểu hiện phí phạm các nguyên liệu trong giai đoạn chế biến, đồng thời đùa giỡn với thức ăn trong giai đoạn sử dụng. Ví dụ, có bạn vứt đi cả những miếng thịt lớn khi chế biến một món ăn, hay có những nhóm đem đồ ăn ra để làm trò đùa mua vui, như thi nhau ăn với lượng lớn mù tạt. Và kết quả là đa phần thức ăn đều bị nôn ra hoặc bỏ đi. Không tôn trọng đồ ăn thức uống chỉ ra sự thiếu hụt về lòng biết ơn. Thực vậy, một người trưởng thành về nhân bản sẽ nhận ra tất cả những gì trong tay mình không phải tự nhiên mà có. Dẫu cho chúng ta có bỏ tiền ra mua các nguyên liệu để nấu nướng, thì chúng cũng là sản phẩm có được từ công lao vất vả của bao nhiêu người. Hơn thế, nói cho cùng, tất cả chúng đều là quà tặng của Thượng Đế hay ít ra là của mẹ thiên nhiên. Hơn nữa, Sự phí phạm đồ ăn thức uống từ nó cũng cho thấy sự thiếu vắng tinh thần hiệp thông và chia sẻ với người khác. Bao nhiêu người ăn xin vẫn hàng ngày lê bước trên mọi nẻo đường của đất nước nói riêng hay mọi nơi trên thế giới nói chung. Và mỗi một giây qua đi, nhân loại này đang có một người chết vì đói. Ngoài ra, sự phí phạm đồ ăn cũng góp phần rất lớn vào việc hủy hoại môi trường. Thật vậy, xu hướng tiêu xài hoang phí đang đẩy con người tiêu thụ vượt xa nhu cầu thực sự của mình. Và điều này đồng nghĩa với việc các nguồn lực của môi trường tự nhiên bị khai thác và lạm dụng đến mức triệt để phục vụ cho chủ nghĩa tiêu thụ. Kitô hữu và lời mời gọi tái ý thức về hành vi làm dấu trước và sau bữa ăn. Một trong những điểm nổi trội của thời đại này, đặc biệt là trong xã hội Việt Nam hiện nay, chính là sự mất định hướng. Rất nhiều người hiện không biết đâu là tiêu chuẩn hay phương hướng đúng đắn của các hành vi trong cuộc sống. Những lệch chuẩn nêu trên không chỉ là vấn đề riêng của một số kênh YouTube ẩm thực, mà là vấn đề chung của rất nhiều người, của xã hội. Đứng trước vấn đề này, thiết tưởng Kitô hữu được mời gọi một cách đặc biệt để sửa đổi, hoán cải và nêu gương sáng. Và tôi thiết tưởng, việc tái ý thức về hành vi làm dấu tạ ơn trước và sau bữa ăn chính là một trong những phương cách đặc biệt giúp ta sống tinh thần chứng nhân này. Điều rất đáng buồn là nhiều Kitô hữu hiện nay đang chỉ làm dấu trước và sau bữa ăn như một hành vi vô thức theo thói quen. Vì thế, chúng ta cần phải để ý lại điều này. Cử chỉ và lời kinh làm dấu tạ ơn chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta có thể liệt kê một số điểm chính. Thứ nhất, chúng ta đang nêu gương Đức Kitô làm khi Ngài đọc kinh tạ ơn Thiên Chúa Cha trước mọi biến cố, nhất là trước các biến cố làm phép lạ hóa bánh. Với hành vi này, Đức Giê-xu dạy chúng ta chân nhận rằng mọi sự đến từ Thiên Chúa, đồng thời chúng ta được mời gọi để chia sẻ và tham dự với Ngài như chính Đức Kitô hiệp thông cùng Ngôi Cha và Thánh Thần vậy. Thứ đến, việc làm dấu tạ ơn cũng hàm ý sự hiệp thông và chia sẻ giữa chúng ta với nhau, nhất là với những người thiếu thốn trong tư cách là con cái của Thiên Chúa. Làm dấu cũng là biểu hiện của lòng biết ơn với Thiên Chúa và trân trọng thiên nhiên, vốn là quà tặng của người dành cho nhân loại. Cuối cùng, làm dấu giúp ta ý thức rằng bữa ăn trên trần thế cũng là một dấu chỉ hướng về bữa ăn trên thiên quốc, nơi có sự hiệp thông và chia sẻ trọn vẹn trong tình yêu. Vì vậy, việc ý thức lại giá trị của hành vi làm dấu tạ ơn trước và sau bữa ăn giúp chúng ta ý thức và trân trọng đồ ăn thức uống một cách đúng mực, từ đó có thể làm chứng và nêu gương sáng cho nhiều người khác trong thời đại hôm nay. Cách đặc biệt, đó cũng là một trong những cách thức hướng đến sự hoán cải sinh thái, như tinh thần mời gọi của Thường Hội đồng Giám mục về vùng Amazon vừa qua.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Suy tư và bình luận. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Hai sắp tới. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Có viễn tượng ly giáo tại Đức hay không?
Tác giả Trần Đức Anh.
Quý thính giả thân mến, trong những ngày qua, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kể lại rằng trong Thường Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, một số nghị phụ đã hỏi Ngài liệu có ly giáo tại Đức hay không, bao giờ thì xảy ra. Quả thực, từ hơn 6 tháng nay, dư luận Công giáo ở nhiều nơi đã bày tỏ lo ngại về sự kiện Giáo hội Công giáo tại Đức đang tìm một con đường riêng mà không đi chung với Giáo hội Hoàn Vũ nữa. Cụ thể là trong đại hội mùa xuân hồi tháng 3 năm nay, dưới sức ép của những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, các giám mục Đức cùng với Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, gọi tắt là ZDK, muốn khởi sự một con đường công nghị từ tháng 12 tới đây để bắt đầu canh tân giáo hội. Theo dự tính ban đầu, thì những nghị quyết của công nghị này có tính chất bó buộc, và trong tiến trình công nghị, các giám mục và giáo dân đều có quyền bỏ phiếu quyết định như nhau theo thể thức dân chủ. Những đề tài được đề ra nhắm thay đổi luân lý tính dục của giáo hội, đời sống linh mục, giải tỏa luật độc thân, sự phân quyền và vai trò của phụ nữ trong giáo hội, cho phụ nữ chịu chức thánh, v.v. Trước tình thế này, hồi tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã viết lá thư dài 19 trang gửi cộng đồng dân Chúa tại Đức, nhắc nhở hãy tìm cách canh tân tinh thần, tăng cường đời sống đức tin thay vì chỉ lo đổi cơ cấu, và nhất là hãy đồng hành với Giáo hội Hoàn Vũ. lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha dường như không được dân Đức quan tâm lắm. Tiếp đến, Bộ Giám mục viết thư can thiệp kèm theo 4 trang ý kiến chuyên môn của Hội đồng Tòa Thánh về giáo luật, cảnh giác rằng công nghị đó vô giá trị pháp lý vì trái với giáo luật về nhiều điểm. Đức Hồng Y Max đã về Roma gặp Đức Thánh Cha và các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh để thanh minh và quả quyết rằng giáo hội Công giáo Đức không muốn đi con đường riêng. Và trong chiều hướng này, hôm 29 tháng 10 vừa qua, quy chế chung kết của công nghị giáo hội Công giáo tại Đức đã được Hội đồng Giám mục công bố, trong đó có xác quyết rằng các nghị quyết của công nghị không có tính chất pháp lý và chỉ có giá trị nếu được Đức Giám mục giáo phận áp dụng cho giáo phận thuộc quyền. Quy chế này sẽ được dùng làm khuôn khổ cho các cuộc thảo luận nhóm lần đầu tiên tại thành phố Frankfurt từ 30 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2 năm 2020 tới đây và sẽ được tiếp tục sau đó. Theo quy chế, tham dự công nghị sẽ có tối đa là 230 người, gồm 69 giám mục cùng với 69 thành viên Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và 82 tham dự viên còn lại thì gồm các tu sĩ, các tín hữu Công giáo trẻ, trong số này có 15 người dưới 30 tuổi và ít nhất là 10 phụ nữ. Ngoài ra có các đại diện của các cộng đoàn Công giáo mới, không có đại diện trong Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Trong lời tựa, quy chế khẳng định rằng nơi trọng tâm chúng tôi đặt vấn đề về Thiên Chúa và con người mà Ngài muốn đi với con người ngày nay. Công việc cụ thể của công nghị diễn ra trong 4 diễn đàn bàn về 4 lĩnh vực. Thứ nhất, quyền bính và phân quyền trong giáo hội cùng nhau tham gia và dự phần và sứ mạng. Thứ hai, cuộc sống linh mục ngày nay. Thứ ba, phụ nữ trong các dịch vụ và thừa tác vụ của giáo hội. Thứ tư, đời sống trong các quan hệ thành công, sống tình yêu trong tính dục và quan hệ đối tác. Phần này nguyên thủy có tựa đề là Luân lý tính dục. Để được thông qua trong các phiên khoáng đại của công nghị, các nghị quyết phải được 2 lần 2/3 số phiếu của tất cả những thành viên hiện diện cũng như các thành phần của Hội đồng Giám mục. Quy chế khẳng định rằng công nghị Giáo hội Công giáo Đức không muốn đi một con đường riêng, không tách rời khỏi Giáo hội Hoàn Vũ. Vì thế, những nghị quyết thông qua về những vấn đề có liên hệ tới Giáo hội Hoàn Vũ sẽ được gửi về Tòa Thánh để cứu xét như một nguyện vọng của Giáo hội Công giáo tại Đức mà thôi. Tuy có quy chế mới này, nhưng Đức Hồng Y Rainer Maria Wölki, Tổng giám mục giáo phận Köln, là giáo phận lớn nhất trong số 27 giáo phận ở Đức, tiếp tục phê bình con đường công nghị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Cicero ở Đức số đề tháng 11 tới đây, Đức Hồng Y Wölki phê bình con đường công nghị và quy chế mới vì nguy cơ trên con đường này là người ta sẽ thiết lập một thứ nghị viện giáo hội theo kiểu Tin Lành, trong đó mọi thành phần đều có quyền bỏ phiếu như nhau. Đức Hồng Y nói, dĩ nhiên, các giám mục phải gần gũi dân chúng, phải lắng nghe dân chúng và tham khảo ý kiến, nhưng thẩm quyền quyết định là của các giám mục. Với con đường công nghị, có nguy cơ là huấn quyền và các giám mục sẽ bị gạt ra ngoài lề. Đức Hồng Y Wölki bác bỏ quan niệm của võ truyền chức cho phụ nữ dựa trên lý luận nếu không truyền chức linh mục cho phụ nữ thì có nghĩa là giáo hội phủ nhận sự bình quyền nam nữ. Đức Hồng Y nói, giống như các giáo hội chính thống và các giáo hội đông phương khác, giáo hội công giáo cảm thấy gắn bó với ý muốn của Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly. Chúa đã thiết lập phép thánh thể và chức linh mục và ủy thác cho các tông đồ là những người nam. Đức Hồng Y xác quyết rằng việc truyền chức linh mục là điều không thể được. Do giáo huấn chính thức hồi năm 1984, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã tuyên tín giáo hội không có năng quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ, và năm 1995, giáo huấn này được Bộ Giáo lý Đức Tin đưa ra một giải thích có tính chất bó buộc chung kết. Vì thế, tất cả những giải thích khác đều là những thủ thuật nuôi dưỡng hy vọng lừa đảo. Trả lời câu hỏi, có ly giáo tại Đức hay không? Câu trả lời có thể là, tuy không có ly giáo chính thức, nhưng có thể có trong thực tế. Mỗi giáo phận ở Đức hành động một cách, như việc những người ly dị tái hôn được rước rễ, tại giáo phận này thì được, tại giáo phận khác thì không. Đồng tính liên ái và các cặp đồng phái tại địa phương này thì được, tại địa phương khác thì không.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.